Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai hay rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của chương 10 sách tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu gọi và sai 12 môn đệ đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Người chỉ thị cho các tông đồ trước hết, hãy đến với các chiên lạc nhà Israel. Người cũng báo trước cho các môn đệ về những khó khăn và những thử thách sẽ xảy đến cho người sứ giả tin mừng, rằng các ông sẽ bị người đời đối xử tệ bạc, vì các ông là môn đệ của Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ với các môn đệ hãy can đảm công bố lời chân lý là tất cả những gì các ông đã nghe biết nơi Đức Giêsu. Khi nhắc đến điều bị che giấu và điều kín nhiệm sẽ được bày tỏ, Đức Giêsu muốn nhắc đến mầu nhiệm nước Thiên Chúa đang được ủy nhiệm cho các tông đồ loan báo. Người nhắc các ông, đừng để bất cứ nỗi sợ hãi nào cản trở việc loan báo tin mừng nước trời. Việc rao giảng trên mái nhà là một hình thức loan tin nhanh chóng của người Do Thái. Thời xưa, nhà của người Do Thái có mái bằng, được làm bằng đất nện, theo cách thức ngày nay chúng ta đổ bê tông. Vì vậy, khi có điều gì cần thông báo nhanh, họ sẽ leo lên mái nhà và từ đó hô to để thông tin cho mọi người xung quanh một cách nhanh chóng nhất. Đức Giêsu nói với các môn đệ, đừng sợ những kẻ chỉ giết hại được thân xác nhưng không thể làm hại được linh hồn. Trái lại, hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Chữ địa ngục ở đây được hiểu theo cách hiểu của người Do Thái, là một thung lũng dành làm nơi đốt rác, nơi bẩn thỉu, có lửa cháy âm ỉ đêm ngày. Đó là lý do nhiều lần Đức Giêsu dùng hình ảnh lửa cháy đêm ngày, có giòi bọ rúc rỉa, để nói về cách người ta bị trừng phạt vì không biết ăn năn hối cải hoặc vì không tuân giữ lề luật. Bên cạnh việc loan báo cho các môn đệ biết trước về những khó khăn thử thách trong việc đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu không quên trấn an các môn đệ về phần thưởng dành cho những người trung thành. Khi nói, ai tuyên xưng người trước mặt thiên hạ, thì người sẽ tuyên xưng họ trước mặt Thiên Chúa Cha là đấng ngự trên trời, và ngược lại, những kẻ từ chối người. Ở đây, Đức Giêsu đồng hóa người với danh xưng con người trong những trình thuật song song hoặc tương tự. Và như thế, con người sẽ từ chối kẻ không tiếp đón các tông đồ. Đức Giêsu không hứa hẹn cho các tông đồ về một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Trái lại, các ông sẽ gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên Đức Giêsu cũng trấn an các môn đệ rằng họ sẽ không bị thử thách quá sức chịu đựng. Và hơn nữa, Thiên Chúa Cha biết rõ hoàn cảnh của họ và sẽ trợ giúp các ông qua bàn tay của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Kitô hữu phải can đảm, mạnh mẽ, kiên trì. Sức mạnh và lòng can đảm ấy có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa, dù con người có yếu đuối, nhát đảm. Nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, họ sẽ vượt qua những yếu đuối ấy và làm cho quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện, như cách diễn tả của Thánh Phaolô Tông Đồ. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, vì sức mạnh của Đức Kitô ở trong tôi. Hơn nữa, Đức Giêsu còn nhắc cho các môn đệ biết về phẩm giá của con người. Họ là những con người được Thiên Chúa dựng nên để được hạnh phúc trong Thiên Chúa. Họ quý giá hơn tất cả mọi loài vật khác. Người nói, ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vì vậy, đừng sợ khi phải đối diện với sự thật, với lời chân lý hay giáo huấn của người. Khi người Kitô hữu sống giữa những anh chị em đồng loại có chung niềm tin, việc biểu lộ đức tin, việc thực hành tín ngưỡng không có gì khó khăn hay cản trở. Tuy nhiên, việc đó sẽ trở nên khó khăn hơn khi họ sống giữa một xã hội, một thế giới phi tôn giáo hay không Kitô giáo. Thế giới đó thậm chí còn nghi kỵ, xa lánh hoặc thù ghét những ai tin vào Đức Giêsu. Đó là thử thách, đó là sứ vụ loan báo và làm chứng về lời sự thật. Trong xã hội, trong thế giới đó, nhiều người đã chọn sống im lặng để chọn lấy sự an lành, yên ổn cho bản thân mình. Nhưng Kitô hữu thì không phải như thế. Là Kitô hữu, chúng ta sống chọn yên lặng hay lên tiếng? Chúng ta chọn bị ngược đãi hay được ưu tiên? Cơn cám dỗ, cơm áo gạo tiền luôn là lời thách thức ghê gớm mãnh liệt nhất, vì nó đánh vào đúng điểm yếu nhất của con người, là nhu cầu căn bản, nhu cầu sinh tồn. Đức Giêsu đã yêu cầu các môn đệ của người hãy nói to trên mái nhà. Đó là lời mời gọi hãy can đảm loan báo sự thật. Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều vấn đề khiến nhiều người phải im lặng trước sự giả dối, hoặc âm thầm làm những điều trái với lương tâm. Trong bối cảnh ấy, chúng ta chọn im lặng hay lên tiếng, chọn theo sự thật hay giả trá lọc lừa. Dĩ nhiên, ai cũng biết, có những trường hợp buộc phải bênh vực sự thật, thì khi đó im lặng là phản bội, im lặng là hèn nhát, im lặng là ích kỷ. Còn trong những trường hợp phải hành động đúng với lương tâm, thì ai làm ngược lại sẽ hổ thẹn trong lương tâm mình. Tuy nhiên, nói thì dễ vậy đấy, nhưng đặt mình vào những hoàn cảnh cụ thể đi, chúng ta sẽ thấy chọn sống theo sự thật, sự thiện không dễ dàng chút nào. Vì nếu chúng ta lên tiếng thì sẽ bị thiệt thòi, không có đường sống hoặc bị chèn ép, bách hại, thậm chí giết chết. Tuy nhiên, dẫu phải đối diện với khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Tùy mỗi hoàn cảnh, môi trường, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Đã có những người chọn sống theo đúng lương tâm mình trong kinh doanh sản xuất. Họ can đảm từ chối làm ra những sản phẩm độc hại, gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng. Họ là những người chấp nhận tốn kém hơn một chút để bảo vệ môi trường sinh thái. Họ cũng có thể là những người từ chối lợi nhuận kếch xù, không bắt tay với kẻ bất nhân trục lợi trên những đau khổ của người đồng loại. Và nhất là, khi họ dám can đảm lên tiếng bênh vực những người yếu đuối, thấp cổ bé miệng trong xã hội. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa không phải là cái gì xa xôi, nhưng thiết thực, gắn bó với mọi chiều kích trong cuộc sống hàng ngày của con người. Sứ mạng loan báo tin mừng thúc bách chúng ta hãy mạnh dạn, can đảm dấn thân, chấp nhận khó khăn, thiệt thòi, mất mát để loan báo lời sự thật, lời chân lý mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó, nước Thiên Chúa được mau hiển trị trên trần gian này. Amen.